Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được tiếp tục cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng, trưởng Phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ, Hòa Thượng Thích Như Điển sẽ chia sẻ với tất cả đại chúng trong chương trình của ngày hôm nay. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, từ những thế kỷ thứ 6, thứ 7, thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 20 thì bên Trung Hoa có những nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh là những cái thời kỳ mà đang xen giữa thịnh trị cũng như là suy tàn của nhiều triều đại khác nhau. Tuy nhiên Phật giáo cũng đã đóng góp một vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống của nhân dân. Và chúng ta biết rằng cuối thế kỷ thứ 13 thì nhà Nguyên Mông đã bắt đầu suy sụp và nhà Minh đã bắt đầu lập nước cũng như là dựng cơ đồ. Thì trong triều nhà Minh đầu thế kỷ thứ 15 thì họ đã sang Đại Việt của chúng ta tìm cách để mà chiếm cứ và trở thành bắc thuộc lần thứ hai của quê hương Việt Nam mình. Nhà quân nhà Minh đã đem kinh sách của Phật giáo của hai triều đại nhà Lý từ năm 1010 đến năm 1225, triều Trần 1226 đến 1400 là về Kim Lăng, đốt suốt 3 tháng. Như vậy là ngọn lửa nó vẫn còn cháy, thì đó chứng tỏ rằng người Trung Quốc họ không muốn cái văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa Phật giáo vẫn còn tồn tại. Và bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 thì đất nước Việt Nam chúng ta bị chia đôi ở sông Danh. Thì Phật giáo lúc bây giờ thì đã trở nên những cái tầm nhìn, tầm ngắm của những người mà đang cai trị. Miền Bắc có vua Lê Chúa Trịnh, còn miền Trung, miền Nam bên trong thì có Chúa Nguyễn Hoàng. Chúa Nguyễn Hoàng thì bắt đầu ra đi khỏi cái địa phận của đằng ngoài từ thế kỷ thứ 17. Vào năm 1600 thì ông chính thức đã gặp Trần Tình Nguyễn Bỉnh Khiêm và hỏi mưu kế là phải như thế nào để có thể sinh sống được. Thì khi mà Chúa Nguyễn Hoàng lên gặp Trần Tình Nguyễn Bỉnh Khiêm đang đứng trước Hồng Long Bộ thì thấy một đàn kiến đang bò trên những dãy núi này. Thì Trần Tình mới nói rằng Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân, có nghĩa là dãy núi Hoàng Liên Sơn này là một dãy núi mà họ hàng của nhà Chúa, là nhà Nguyễn, có thể là dung nạp được nhiều đời. Và quả thật như vậy, triều nhà Nguyễn bắt đầu từ năm 1600 cho tới năm 1800, rồi năm 1802 khi vua Gia Long thống nhất Sơn Hà, cho tới năm 1945 thì trải qua hơn 400 năm lịch sử như vậy. Nhà Nguyễn gồm có 9 chúa và 13 vua. Thì trong những cái triều đại này thì nó cũng có những cái sắc thái rất là đặc biệt của Phật giáo đối với dân tộc của hai miền đằng ngòa cũng như là đằng trong. Trong đó có ngài Minh Châu Hương Hải Thiền Sư kể nhận quá trường không, là trong chúng ta ai cũng biết, đó là do ngài Minh Châu Hương Hải Thiền Sư đã đặt ra là nhận quá trường không ánh trầm hàm thủy, nhận vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Theo giáo sư Lê Minh Thác thì nói đây là bài của ngài Hương Châu, Minh Châu Hương Hải Thiền Sư, người Trung Quốc. Nhưng mà theo nhiều người khác thì đây là ngài Minh Châu Hương Hải Thiền Sư, người Việt Nam của chúng ta, đã bỏ vua Lê Chúa Trịnh ở ngoài đằng ngoài và đi vào đằng trong để sinh sống cũng như là để tạo lập nên những cái Phật giáo mới. Nhưng mà bị Chúa Nguyễn ở bên đằng trong nên nghi ngờ, và sau cuối cùng thì ông bỏ chùa Bảo Tàng ở Cù Lao Chàm ở Hội An và trở về lại với miền Bắc với vua Lê Chúa Trịnh. Như là Phật, thưa quý vị, là chúng tôi sẽ tiếp tục cái phần này đến những tông phái mới của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Như là...
Kính thưa tất cả quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe Hòa Thượng chia sẻ một số vấn đề về lịch sử Và kính mong tất cả quý vị cứ giữ chương trình này để chúng ta theo dõi mỗi ngày. Chúng ta sẽ có nhiều bài học quý báu từ lịch sử, từ nơi sự giảng dạy của Hòa Thượng. Kính chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.